tạp chí thể thao.
Bắt đầu từ cuối tuần này, hai giải lớn của bóng đá châu Âu UEFA Champions League và Europa League trở lại sau gần 5 tháng bị treo thi đấu vì đại dịch COVID-19. Các đội bóng hàng đầu châu Âu dự giải sẽ gặp lại nhau trên các sân cỏ không khán giả với một lịch trình thi đấu dày đặc chưa từng có để giải quyết nhanh gọn một mùa bóng đầy biến động. Từ ngày 9 tháng 8 này, trong khi một số đội bóng ở Champions League phải thanh toán nốt các trận lượt về của vòng 1/8 đang dang dở, thì liên tục các ngày 12, 15 tháng 8 thì các đội đã phải lao vào để hoàn tất vòng tứ kết. Sau đó 18 và 19 tháng 8 lại gặp nhau ở bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 8 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Nhịp độ thi đấu của Europa League cũng hối hả không thua kém. Từ ngày 10-11 tháng 8 phải xong vòng tứ kết, 16-17 xong bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8. UEFA đang cố gắng kết thúc một mùa bóng trong những điều kiện chưa từng có trong lịch sử. Các trận đấu sẽ còn diễn ra với sức hấp dẫn và động lực như trước, trong khi mà các câu lạc bộ phải thi đấu như bị án kỷ luật. Lợi thế sân nhà có còn khi cổ động viên không còn được vào sân cổ vũ đội nhà. Những tác động nào đối với các câu lạc bộ trong mùa giải vô địch quốc gia tới sẽ bắt đầu ngay sau khi hai giải đấu lớn của UEFA vừa khép lại. Chúng ta đến với phần bình luận của chuyên gia Trần Văn Mui. Trước hết, ông khẳng định dù gì thì các trận đấu ở Cúp châu Âu vẫn sẽ diễn ra trong tranh đua quyết liệt vì các đội bóng đều có động cơ muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng này bằng một chiến thắng và sau đó là lý do kinh tế.
Như vậy có nghĩa là mùa bóng thì đã trở lại như chúng ta đã thấy. Trên khán đài thì trống vắng, nhưng mà tất cả các cái giải lớn của châu Âu thì cũng đã kết thúc hết. Muộn nhất là ở Serie A, ngày 1 tháng 8 vừa rồi thì cái vòng thứ 38 cũng đã xong và nước Ý cũng đã xác định được các cái nhà vô địch và những cái đội bóng sẽ tiếp tục vào mùa tới tham dự vào Champions League. Tuy nhiên thì cái tồn động của cái mùa giải 2019 đến 2020 đó thì vẫn còn hai cái giải của châu Âu, hai cái giải mà gọi là danh giá nhất, đó là Champions League và Europa League. Thì tất cả những cái giải này đã dừng từ hồi tháng 3 và bây giờ thì họ còn phải giải quyết những cái trận knockout cuối cùng để bước vào những cái trận tứ kết. Và như vậy tức là vẫn còn những cái đội bóng mà tên tuổi ở những cái vòng knockout này và cũng hứa hẹn những cái cuộc tranh tài sôi nổi, mặc dù là có thể không có khán giả, một cái điều rất là đặc biệt trong lịch sử của tất cả những cái giải cúp này từ trước đến nay.
Mùa bóng năm nay, những cái trận đấu còn lại năm nay không có khán giả và trong cái điều kiện vệ sinh y tế rất ngặt nghèo. Vâng, không có khán giả thì cái lợi thế sân nhà, sân đối phương có còn giá trị nữa không ạ? Bởi vì nhất là Champions League thì những cái trận lượt đi lượt về đều là những cái trận trên sân nhà hay sân đối phương rất quan trọng cho cái chiến thắng.
Hẳn nhiên là trên khán đài mà không có khán giả nhà thì nó cũng là một cái bất lợi cho những cái đội mà gọi là đội sân nhà. Tuy nhiên là vẫn còn khán giả truyền hình. Và chúng ta đã quan sát các cái giải lớn khi mà họ trở lại, họ vẫn thi đấu một cách rất là tưng bừng. Bởi vì thế này, nó có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là với các đội bóng thì cái việc mà họ giành được các cái danh hiệu, kể cả ở trong nước cũng như là các cái danh hiệu của châu Âu rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cái giá trị của câu lạc bộ cũng như là với từng cầu thủ. Do đó cho nên là họ cũng vẫn thi đấu với sự quyết tâm để khẳng định cái tiếng tâm của mình và khẳng định cái vị trí của họ. Cái thứ hai nữa đó mà chúng ta muốn nói, tức là dù thi đấu ở trên sân nhà không có khán giả nhà, nhưng mà khán giả truyền hình và cái khán giả mà với lại cái những cái giá trị mà đi theo cái truyền hình với cái sự tài trợ đó, vì đó là thương trường, là cái thương hiệu, do đó cho nên là họ vẫn phải đảm bảo cái điều đó trong một cái trận đấu để mà không có những cái ảnh hưởng của cái mùa giải. Chúng ta biết rằng là chỉ cần xê xích chút xíu thì có thể là họ sẽ mất đi rất là nhiều những cái khoản tài trợ lớn. Do đó cho nên là với các cầu thủ chuyên nghiệp, các câu lạc bộ chuyên nghiệp, với những cái nhà quản lý chuyên nghiệp thì rõ ràng là họ cũng phải coi trọng cái chuyện đó. Những cái yếu tố mà để mà ảnh hưởng đối với chúng ta thì nó giảm cái phần hào hứng khi chúng ta không nhìn thấy có những sự cổ vũ hay những cái tiếng hò hét ở trên sân, những cái tình huống mà gọi là rất là bất ngờ để tạo nên một cái trận đấu đầy kịch tính thì không còn. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì với thương hiệu đó cũng là một cái điều mà họ cần phải quan tâm. Do đó cho nên là rất tiếc rằng cái mùa dịch nó đã ảnh hưởng và nó sẽ còn có những cái ảnh hưởng lâu dài, nó làm thay đổi những cái cục diện của những cái giải đấu này. Tuy nhiên dù sao đi nữa thì đó cũng là một cái điều rất là quan trọng.
Giải kê đấu năm nay đã phải cố gắng để thu xếp cho nó xong sớm, nhưng mà rõ ràng là các giải đấu nó sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề và đến cả các giải vô địch quốc gia.
Tức là các cái giải vô địch quốc gia thì đã phải dời lại coi như là một tháng. Cái thứ hai nữa là sự chuyển nhượng đó, cũng rất là dè dặt. Tôi lấy ví dụ như là Paris Saint-Germain đó, thì chỉ có một cái chuyển nhượng duy nhất, tức là họ đã chính thức mua cầu thủ tiền đạo của Argentina, tức là Mauro Icardi, là hợp đồng từ Inter trở về đến thi đấu cho Paris Saint-Germain với giá là 50 triệu. Thì đó là một cái chuyển nhượng duy nhất mà cũng có giá trị lớn cho Paris Saint-Germain, là vì họ chuẩn bị cho những cái trận đấu lớn, mà còn nhiều cầu thủ khác thì có những cái hứa hẹn trước cái mùa giải như vậy. Nhưng mà bây giờ các câu lạc bộ thì vẫn còn dè dặt, không thể bỏ tiền ra để mà mua, chưa biết là họ sẽ phải thất thu như thế nào. Hầu như các câu lạc bộ đều đã có dự báo là cái mùa giải này cũng giống như là tất cả những cái lĩnh vực khác ở trong thương vụ thì cũng đã mất đi rất nhiều. Thì với các đội bóng cũng như vậy, họ cũng đã mất thất thu rất là nhiều, do đó cho nên là họ cũng rất là dè dặt.
Trong số các đội bóng đã vào đến tứ kết mùa bóng năm nay của Champions League, ta thấy có Paris Saint-Germain, đại diện cho bóng đá Pháp, là hào hứng hơn cả vì cơ hội của họ để thực hiện giấc mơ châu Âu lần này có vẻ lớn hơn bao giờ hết. Thưa ông bình luận thế nào về cơ hội của Paris Saint-Germain trong giải đấu năm nay?
Paris Saint-Germain của Ligue 1 là đội bóng mùa này có thể đạt được cái tham vọng, bởi vì sau những cái mùa giải thất bát từ năm 2013 cho tới bây giờ, sau 7 mùa giải họ chỉ luôn dừng chân ở tứ kết, hoặc là cùng lắm là họ có những cái trận đấu mà gọi là rất là tức tưởi, những cái trận thua rất đậm hoặc là thua rõ. Chúng ta biết là năm ngoái cái mùa giải trước ở Champions League thì bị MU loại ở cái vòng knockout vòng 16, sau khi họ thắng ở trên cái sân khách 2-0 mà không ai nghĩ là về sân nhà họ lại thua 1-3, và mà khi đó Manchester United thì lại sang Paris với một cái đội hình rất là què quặt, mà cuối cùng thì là họ thua tích tưởi như vậy. Thì rất là tiếc. Hay là cái mùa 2018 thì họ bị Real Madrid loại cái vòng knockout sau khi mà họ thua ở cái sân khách là 3-1, rồi lại tiếp tục thua ở sân nhà 1-2, thua rất rõ. Nói chung là Paris Saint-Germain hình như là kỵ các cái đội bóng của La Liga. Rồi mùa 2017 thì họ bị Barcelona loại với một cái tỷ số mà là thắng. Họ thắng ở sân nhà 4-0 rồi lại sang sân khách rồi lại thua 6-1. Thua một cái kỳ lạ, cho nên là khi đó thì Neymar là còn đang chơi cho Barcelona và Neymar cũng ghi 2-3. Và có lẽ để khắc phục những cái chuyện, tức là một cái job mà họ luôn thua các đội bóng ở La Liga, thì họ lại tìm một thủ môn cũng lớn tuổi mà cũng có nhiều kinh nghiệm mà chơi đến 6 mùa bóng cho Real Madrid, đó là Keylor Navas. Keylor Navas đã đến chơi cho Paris Saint-Germain 2 mùa rồi. Thì để mà khắc phục, tức là đã rất là rành những cái đội bóng của La Liga như vậy. Và họ thậm chí trong cái đội bóng hiện tại thì rất là nhiều cầu thủ của Tây Ban Nha và đang chơi, ví dụ như là họ cũng đã có Pablo Sarabia từ Sevilla thì về mùa rồi chơi ở vị trí tiền vệ, hay là Ander Herrera từ Manchester United là cầu thủ mà cũng của Tây Ban Nha. Thì đấy là những cầu thủ mà tôi cho là để có thể khắc phục được cái chuyện đấy, là mà cái job mà họ hay bị thất bại trước những cái đội bóng của La Liga, một cái đội bóng được đầu tư rất là lớn mà là một trong cái đội bóng mà được hiện nay nằm trong cái top 10 của châu Âu đó, nhưng mà lại chưa bao giờ bước vào trận bán kết. Thì cái mùa giải này mà Paris Saint-Germain đang tràn trề hy vọng lần đầu tiên để có mặt ở bán kết. Paris Saint-Germain thì đây là cái mùa giải mà họ kỷ niệm 50 năm thành lập đội bóng, thì họ cũng có cái khát vọng cái trận tứ kết tiếp theo thì họ gặp Atalanta là đội đang đứng thứ 3 ở Serie A. Thực lực thì Atalanta cũng là một đội bóng không thể xem thường được, nhưng mà cũng là cái điều may mắn là trong những cái đội mà bước vào tứ kết thì Atalanta có lẽ là cái đội bóng dễ nhất so với lại những cái đội bóng khác ở cái vòng này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình thể thao tuần này với chúng tôi.